bốn nhóm 1, 2, 3, 4 làm việc theo bốn phương thức khác nhau. Thành ra bây giờ con xin tổng hợp theo một cái phương thức khác với ba liên nhóm vừa rồi. Con mở đầu bằng hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại do ảnh hưởng của văn hóa, kỹ thuật, khoa học. Thành ra là cấu trúc của mọi tập thể thay đổi. Phải chăng là gia đình đang cũng phải thay đổi khá nhiều? Do đó có lẽ giáo phận và giáo xứ cũng phải suy nghĩ về để mà đạt được những thay đổi nào đó trong tổ chức và trong lãnh đạo. Câu hỏi thứ hai đó là lâu nay có một số những vấn đề tiêu cực xảy ra trong giáo hội. Phải chăng đó là một cái phản ứng chống lại một cái kiểu giáo sĩ trị đã ảnh hưởng trên giáo hội Việt Nam ta quá lâu? Hai câu hỏi đó con để cho đại hội trả lời cách nào đó. Bây giờ để mà góp phần với đại hội thì con xin đúc kết ý kiến của bốn nhóm của chúng con bằng bốn phần. Phần thứ nhất là nhận thức chung. Trước tiên là chúng ta phải nhận ra cái gì là chúng ta có chung. Chẳng hạn niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là một cái điểm chung. Và đời sống của chúng ta đang tiến về trời mới, đất mới, đó là một điểm chung. Nhưng mà khi mà sống ở trong một cái bối cảnh là những điểm chung đó, thì phải tôn trọng cái điểm riêng của mỗi người. Mỗi thành phần ở trong giáo hội, ở trong giáo xứ, ở trong giáo phận là có những cái yếu tố riêng, có những phong phú riêng. Phải tôn trọng những yếu tố đó và giúp cho mỗi người với cái vốn liếng đó đi về cái hướng chung Thiên Chúa Ba Ngôi và nước trời. Rồi thì chúng ta cũng phải để ý đến các yếu tố thuộc đời sống cụ thể. Có những yếu tố thì gọi là văn hóa và có những yếu tố thì gọi là phản văn hóa. Những yếu tố thuộc về văn hóa Việt Nam của chúng ta chẳng hạn như là sự kính trọng lẫn nhau, hay là lòng biết ơn, sự chân thành, lòng khiêm tốn sẵn có ở nơi chúng ta. Nhưng mà có những yếu tố bây giờ nó trở thành những yếu tố của chúng ta nhưng mà là những yếu tố phản văn hóa, chẳng hạn như là bằng mặt chứ không bằng lòng. Đó là một yếu tố mà trước đây ít hơn, bây giờ thì nhiều hơn. Rồi một yếu tố nữa đó là sự giả dối, nói vậy mà không phải vậy. Mình khi mà mình làm công việc mục vụ thì phải biết những yếu tố văn hóa nào của chúng ta và những yếu tố phản văn hóa nào nó đang lây nhiễm vào trong não trạng của mọi giới ở trong các tập thể của chúng ta. Đó là nhận thức. Bây giờ đi sang cái phương thức, đó là dù là làm cho bất cứ giới nào thì cũng phải giáo dục bằng lời nói và bằng gương sáng để mà đưa tới một cái cuộc trở lại thứ hai và trau dồi cảm thức là mình thuộc về giáo hội. Đây là một cái điều rất quan trọng. Nếu không có cảm thức thuộc về giáo hội thì người ta không có thể mà có thể xây dựng gì ở trong giáo hội cả. Rồi thì chúng ta cũng phải giáo dục văn hóa đối thoại. Tuy là chúng ta có khả năng ăn nói nhưng mà không phải là cứ nói là đã là đối thoại. Phải biết thế nào gọi là đối thoại. Rồi thì chúng ta cũng tận dụng các cái dịp lễ lớn, các kỷ niệm quan trọng ở trong giáo hội, ở trong giáo phận, ở trong giáo xứ, ở trong gia đình để mà giáo dục các thành phần khác nhau ở trong các tập thể đó để có được cảm thức chung, cảm thức thuộc về giáo hội, biết đối thoại với nhau và biết sống chia sẻ một cái niềm tin chung với nhau. Bây giờ sang phần thứ ba, đó là hành động. Thì chúng con xin chia ra làm hai điểm, tức là phải giáo dục về nhân bản và phải giáo dục về đức tin. Giáo dục về nhân bản, gia đình, cha mẹ phải quan tâm giáo dục cho con cái về nhân bản theo cách của gia đình. Rồi thì các giáo lý viên quan tâm giáo dục nhân bản cho các em thiếu nhi theo cách của giáo lý viên. Giáo xứ, cha xứ quan tâm giáo dục các giáo dân của mình, các em thiếu nhi, giới trẻ và đặc biệt là giới lễ sinh theo cái cung cách, theo cái lối diễn tả của cha xứ. Và làm sao để cho cái giáo xứ của mình nó trở thành một cái đại gia đình đã đành, mà nó cũng là một cái tiểu chủng viện để ươm các cái ơn gọi tương lai cho giáo hội. Khi mà giáo dục nhân bản thì đặc biệt quan tâm đến cái yếu tố là lương tâm luân lý, phải giúp cho con em của mình sống thẳng thắn. Bởi vì hôm nay chúng ta đã bị lương tâm của các con em chúng ta đã bị méo mó khá nhiều rồi, làm những chuyện rất dối trá mà cứ nghĩ là đúng Chúa muốn. Về giáo dục thiêng liêng, đời sống thiêng liêng thì chúng con chỉ nhấn mạnh một điểm thôi, đó là làm sao giúp cho dù là em thiếu nhi, dù là các giáo lý viên, dù là các anh chị em thuộc giới trẻ hay là những người lớn trong gia đình, cầu nguyện với Thiên Chúa và gặp được chính Thiên Chúa, tức là đừng có đứng lại ở cái bình diện gọi là đức tin kiểu trí thức, nhưng mà phải là một đức tin ngã vị, gặp được Chúa thật sự. Một em nhỏ nó có cái cách gặp được Chúa theo kiểu của em nhỏ, một giáo lý viên có cách gặp được Chúa theo kiểu của giáo lý viên, và một đôi bạn trẻ đang chuẩn bị hôn nhân có cái cách gặp Chúa trong tư cách là những đôi bạn đang chuẩn bị hôn nhân. Phải giúp cho họ có cái cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa và gặp được Thiên Chúa, sống được với Thiên Chúa cụ thể trong đời sống của mình như thế. Riêng về các giới thì chúng con nghĩ là mỗi giới có thể nhấn mạnh một điểm. Chẳng hạn như là cho các bạn trẻ đang chuẩn bị hôn nhân thì chúng ta phải giúp cho họ giáo lý trước hôn nhân cho tốt, kỹ càng. Dĩ nhiên là không quá đáng như là phạt nếu mà họ không thuộc giáo lý bắt 6 tháng bị treo chẳng hạn. Nhưng mà giúp cho họ nắm vững giáo lý hôn nhân, đời sống hôn nhân là thế nào trong chương trình của Thiên Chúa và trong cái ảnh hưởng trên thế giới. Rồi thì sau hôn nhân nữa phải có những tổ chức, phải có những chương trình để mà tiếp tục bồi dưỡng cho họ về đời sống làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ. Về giáo lý viên thì chúng ta phải đào tạo liên tục cho họ, và cha xứ phải có sự quan tâm thế nào đó với các giáo lý viên. Dĩ nhiên là trả lương thì nó có vẻ hơi không hay, nhưng mà cha xứ có cái cách nào đó bàn với hội đồng mục vụ để mà chiếu cố đến các giáo lý viên đang làm việc cho chúng ta, đặc biệt là các giáo lý viên ở trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Về linh mục thì cố gắng là làm sao để các linh mục có được cái đời sống nhân bản cho nó rõ ràng, vững vàng. Rồi tập làm việc với giáo dân mà tránh bao cấp, tránh lấn sân. Người ta nói là chắc cha nhiều khi là giao chức thì không giao quyền, mà giao quyền thì không giao tiền, thành ra là cũng khó mà làm việc. Nhưng mà cuối cùng thì dù là cấp nào đi nữa thì chúng ta cũng cố gắng có được một cái chuyện là chúng ta thông tin rõ ràng, rồi tập cho mỗi giới sống được cái tinh thần trách nhiệm và bổ trợ. Trách nhiệm và bổ trợ có nghĩa là biết là mình phải làm cái gì và mình phải trả lời cho cái tập thể nào, và bổ trợ tức là mình phải làm cái việc đó để mà xây dựng cái gì chung với những người khác. Phải tập cái chuyện đó từ nhỏ cho đến lớn, cho giáo dân cũng như là cho linh mục. Bây giờ thăng điểm phần cuối cùng là con muốn nêu ra một vài vấn đề và một vài đề nghị. Vấn đề thứ nhất đó là phải có một cái quy chế hội đồng mục vụ chung cho toàn quốc để mà thống nhất đường hướng và thống nhất cách gọi. Chẳng hạn như là chỗ thì gọi là giáo xứ, chỗ thì gọi là họ đạo, nó không rõ gì cả. Thứ hai là tài liệu. Chúng ta phải có một cái tài liệu bổ sung cho tài liệu làm việc này để mà nói tới vai trò của đoàn thể và các hiệp hội giáo dân. Rồi chúng ta đã, điểm thứ ba là đã có hội đồng linh mục thì có lẽ cũng nên có hội đồng giáo dân trong giáo Phật. Điểm thứ tư đó là đề nghị tổ chức đại hội dân Chúa 5 năm một lần. Điểm thứ năm là các đức cha cứ mạnh dạn góp ý với nhau trong hội đồng và góp ý với nhau để mà thống nhất với nhau để mà hướng dẫn đoàn chiên của mình khi họ gặp những vấn đề, chẳng hạn như là lâu nay chúng ta đang thấy. Phải có một cái đường hướng rõ ràng để cho dân yên tâm mà tiếp tục dấn thân trong giáo hội và trong xã hội. Và một cái điểm cuối cùng đó là một cái vấn đề, đó là lâu nay có một số tu hội ở ngoại quốc thiếu người, hết người, sang Việt Nam để mà chiêu sinh, nói là chiêu sinh để mà sang bên kia huấn luyện. Thực sự là có một số tu hội đưa người sang bên kia để giúp các tu sĩ già, ở cái tuổi già. Thành ra là như vậy thì có lẽ Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nên có một cái cách hướng dẫn thế nào đó để có thể trả lời lại cho cái tình trạng đó. Không có thì cha mẹ cứ tưởng là con cái của mình được đưa đi để đào tạo làm linh mục, làm tu sĩ để mà phục vụ giáo hội. Trong thực tế là đi để mà phục vụ một số cụ bà, cụ ông ở trong một số nhà dòng đang đến cái lúc mà thoi thóp rồi. Con xin kết thúc.